Say Mộng Giang Sơn, chương 727, tiến thoái lưỡng nan, góc truyện audio.com, Phí Mặt vẻ mặt hung hãn, ác thanh ác khí mà nói. Các ngươi cũng nghe nói, người Khiết Đan chúng ta khởi binh, là vì thay Lý gia bênh vực kẻ yếu, vì cứu phục Lý Đường Giang Sơn. Hiện giờ chúng ta đã bị binh mã Võ Chu công kích, khuyết thiếu lương thảo, cần thân sĩ các ngươi ở những địa phương này giúp đỡ một chút. Các ngươi hôm nay trợ giúp chúng ta, ngày sau chúng ta bảo vệ Lý Đường cứu phục Giang Sơn, các ngươi cũng là người có công, đến lúc đó triều đình sẽ đem tiền lương thảo hôm nay mượn nhất nhất trả lại. Nếu các ngươi không chịu xuất ra lương thảo, thì là Võ Chu nhất đảng, là gian thần tặc tử, bản tướng quân đao này giết người, nhưng cũng sẽ không nương tay đấy. Cái trấn này so với đại đa số trấn nhỏ thì giàu có và đông đúc hơn một ít, trên thị trấn còn có một cái rất lớn, bên trong không có xa hoa kiến trúc, cái này ý nghĩa, đây không phải bản địa địa chủ, mà là một chỗ biệt huyền của đại thành địa chủ ở bản địa. Bọn người Phí Mạt ở tại các nơi dò xét nhiều như vậy, người nào có tài phú đã rất rõ ràng, cái này có nghĩa là, gia đình ở chỗ này có được đại lượng thổ địa, như vậy biệt huyền của bọn họ có lẽ không khác nhiều lắm, nhưng lương thực nhất định không ít. Kinh nghiệm cướp bóc từ xa xưa tới nay khiến Phí Mạt biết rằng, cùng với tốn thời gian cố sức soát ra cướp đoạt, không bằng thông qua đe dọa, khiến cái nhà giàu này chủ động giao nộp. Phí Mạt nắm lên trường đao bên cạnh chiếu, hướng trên mặt đất dùng sức cắm xuống, lạnh lùng nói. Lát nữa các ngươi đều tự trở về thu lương thực, bản tướng quân đã nói hết lời, nếu các ngươi có ai dám giấu lương thảo, một khi bị chúng ta tìm ra, vậy tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội, chó gà không tha. Đòi tiền hay là muốn mệnh, các ngươi suy nghĩ kỹ rồi xử lý. Vết máu trên đao Phí Mặt loang lổ, dùng sức cắm xuống như vậy cũng là rất có hiệu quả, làm cho người ta sợ hãi, chỉ có điều hắn cởi nửa quần, ngồi chồm hổm ở trên ghế, cởi bỏ cái vải trắng bao vây mông lớn, thật sự chưa nói tới có bao nhiêu nỗi sợ hãi, ngược lại có chút buồn cười. Chúng thân sĩ ở bên trong, cái kẻ kia vừa mới nhìn đến Dương Phàm mặt lộ vẻ kinh dị hoảng sợ, thần sắc đã sớm khôi phục thái độ bình thường, cùng mặt khác các thân sĩ giống nhau, làm ra một bộ kinh sợ, nghe Phí Mặt giáo huấn, không hề hướng Dương Phàm nhiều liếc mắt nhìn, nhưng khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua nhìn Dương Phàm. Sau khi xem đi xét lại, hắn tin tưởng, người này nhất định chính là Dương Phàm. Người xen lẫn bên trong các thân sĩ này tên kêu Lương Sảng, hắn không phải thân sĩ địa phương, mà là quản sự nhà quyền quý đó chính là Phạm Dương Lư Gia, là ông vua không ngai ở Hà Bắc địa khu. Lúc trước Dương Phàm từ Nam Cương trở về, khi mới vào Trường An, Lư Gia nhị công tử Lư Tân Chi trăm phương ngàn kế đều muốn đối phó hắn, để thay đại ca Lư Tân Trung lấy lại danh dự, lúc ấy người được phái đi thăm dò Dương Phàm chi tiết chính là hắn, cho nên hắn nhận được ra Dương Phàm. Khi đó Dương Phàm vẫn chỉ là một khâm sai của triều đình, sau khi Dương Phàm lấy Lư Tân Mật mà thay thế, trở thành tông chủ kế tự đường, tiếp theo liền cùng Lư Tân Mật tranh đấu gay gắt, đúng là với người bên ngoài mà nói có lẽ là thiên đại bí mật, nhưng với Lư Tân Chi và tâm phúc của hắn Lương Thích mà nói cũng là rõ ràng. Tin tức Lư Tân Mật ở hồ lao quan xấu hổ và giận dữ tự sát sau khi truyền quay lại Lư. Góc truyện audio.com, ra từ trên đến dưới Lư gia đúng là đối với Dương Phàm đã căm hận tới cực điểm. Có thể là chuyện này rõ ràng cho thấy Lư Tân Luyến đã làm sai chức, hơn nữa Dương Phàm đã rất đại lượng mà buông tha hắn, chỉ có cứu nữ nhi của mình trở về tình về lý cũng chưa làm gì sai. Nếu như là người tầm thường, Lư gia còn có thể rất không nói đạo lý, chỉ để ý lợi dụng Lư gia quyền thế, đem đối phương giết chết cho hả giận, nhưng Dương Phàm không như vậy, dựa vào địa vị giờ này ngày này của Dương Phàm, ở dưới tình huống Dương Phàm có lý có cứ, Lư gia còn thật không dám không để ý hậu quả áp dụng hành động. Đại ca chết thảm, Lư Tân Chi thống khổ bị lệnh cấm túc ở nhà, hắn mỗi ngày đều nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Dương Phàm chết sớm, có lẽ là chân thành, và kiên định đi. Trước đó không lâu Lư gia đột nhiên nhận được một tin tức khiến Lư Tân Chi vui mừng như điên, chỉ nói trời xanh có mắt, bởi vì Dương Phàm mất tích. Dương Phàm là ở khi theo đại quân Bắc Chinh ở chiến dịch Hoàng Trương mất tích đấy. Một trận chiến này, triều đình 16 vạn đại quân bị diệt, thương binh bại tướng lục tục trốn về đến không đủ 2 vạn nhân, thi thể trải rộng toàn bộ Hoàng Trương Cốc, dọc theo con đường từ Hoàng Trương Cốc đến Mã Thành cũng là thây ngang khắp đồng, Thiên Kim Giã Thành lò luyện thi thể ngày đêm không ngừng, hiện tại tuy nhiên cũng xử lý 1/3 thi thể. Kế tự đường cho tới nay còn không có tin tức của Dương Phàm, từ nay về sau tỷ lệ tử vong của Đại Chu tướng sĩ xem đến, Dương Phàm rất có thể là giữ nhiều lành ít, kế tự đường đã do gia tộc tộc trưởng Thất Đại Thế Gia Lâm thời tiếp quản, tất cả chuyện trọng đại và quyết định cùng do Thất Đại Thế Gia liên hợp quyết định, như vậy cố nhiên nghiêm trọng ảnh hưởng đến hiệu suất, một ít sự vụ khẩn cấp thậm chí sẽ lầm mất thời cơ, nhưng lúc khẩn cấp thủ đoạn lại cũng chỉ có thể như thế. Làm một trong thất đại thế gia Lư gia, loại sự tình này đương nhiên không có khả năng giấu giếm bọn hắn, mà thân là Lư gia đích tử, hơn nữa sau khi đại ca chết thảm, nghiễm nhiên Lư Tân Chi đã là Lư gia thế hệ này duy nhất gia tộc người thừa kế, tự nhiên cũng hiểu được hết thảy, làm tâm phúc của hắn, Lương Thích cũng là một trong số ít người Lư gia biết chuyện. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, ở trong lòng công tử Dương Phàm đã sớm chết trận lại rõ ràng còn êm đẹp còn sống, hơn nữa liền ở trước mặt hắn, ngay tại trong quân người khiết đan. Ở Lư gia bản địa có một khu trang viên lớn, có gần ngàn mẫu thổ địa, bổn trấn hơn 1/3 dân chúng là Lư gia tá điền, Lương Thích lần này là làm việc theo mệnh lệnh của công tử đến chỗ này tuần tra đấy, kết quả vừa lúc người khiết đan tấn công Trác Lộc chỗ thôn trấn này gặp tai bay vạ gió, hắn không kịp chạy trốn cũng bị vây ở trong trang viên. Giờ phút này thấy Dương Phàm, Lương Thích toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người Dương Phàm, hắn đã không hề quan tâm lương thực trong hầm trong trang viên nhà mình, cho dù tất cả lương thực tồn nơi đó đều bị cướp bóc không còn, đối với Lư gia thực lực hùng hậu mà nói, chỉ là chín châu mất một sợi lông không đáng kể, Dương Phàm lại là Lư gia kẻ thù lớn. Lương Thích phản ứng đầu tiên chính là Dương Phàm bị người khiết đan bắt làm tù binh, nhưng theo thái độ của khiết đan binh lính đối với Dương Phàm mà nhìn, lại không giống như là coi hắn thành tù binh, ít nhất địch ý. gocchuyenaudio.com không sâu, này liền khiến cho người khác kỳ quái. Lương Thích không đến mức cho rằng Dương Phàm là đồng đảng của người khiết đan, bởi vì mặc kệ Dương Phàm xuất phát từ cái mục đích gì muốn tiếp xúc người khiết đan, hắn cũng không trở thành chơi trò mất tích khiến kế tự đường lâm vào đại loạn. Lương Thích đúng là đối với vai trò của Dương Phàm giờ phút này, không khỏi tò mò. Ngày đó ở Trường An đối phó Dương Phàm, bao gồm ở Khúc Trì Giang, trên Phù Dung Kiều ám sát Dương Phàm, Lương Thích đều chỉ phụ trách âm thầm điều tra, điều hành và an bài, hắn cũng không có lộ mặt ra trận cho nên cũng không lo lắng sẽ bị Dương Phàm nhìn thấu thân phận. Sau khi trong lòng tồn tại nghi ngờ này, hắn liền muốn biết rõ ràng nguyên nhân Dương Phàm hiện tại ở nơi này. Phí mặt đe dọa một trận, liền khiến những thân sĩ mà khiết đan binh áp giải trở về lấy lương thực, Lương Thích dị thường phối hợp chủ động đem lương thực trang viên cất giữ đều cống hiến ra, trong đó còn bao gồm vài cái hầm không bị người phát hiện. Ở lúc tranh thủ thiện cảm của người khiết đan, Lương Thích nói bóng nói gió mà nghe ngóng tình hình trước mắt của Dương Phàm, được biết Dương Phàm thật là tù binh người khiết đan, nhưng người khiết đan cũng không có ý nghĩ sự tử của hắn làm cho Lương Thích âm thầm sốt ruột. Hắn cũng không cho rằng người khiết đan có thể thành đại sự, xem ra tại triều đình đại quân đả kích người khiết đan thất bại chỉ là vấn đề sớm muộn, đến lúc đó Dương Phàm khó tránh khỏi sẽ được cứu thoát. Hơn nữa, một khi kế tự đường biết được tin tức của Dương Phàm cũng nhất định sẽ toàn lực cứu, tin tưởng lấy tài lực của kế tự đường, nhất định sẽ dùng điều kiện một người khiết đan không thể cự tuyệt làm thành vụ giao dịch này. Mặc dù nói Dương Phàm hiện tại bị cuốn chân ở trong loạn quân khiết đan, trên chiến trường đau thương không có mắt, hắn cũng không chắc sẽ không chết, nhưng kia dù sao chỉ là một loại khả năng. Thu phục An Tây Tư Chấn, lập nhiều công lao không thể chối cãi, hiện giờ phong quan, tể tướng Vương Hiếu Kiệt năm đó binh bại bị bắt, đều bị trảo tiến vương thành thổ phiên, cuối cùng còn không phải được ngôi sao may mắn chiếu tới, bình an trở về. Nhị công tử hận thấu xương Dương Phàm, đáng tiếc lại không làm thế nào được với Dương Phàm, nếu không thể thừa dịp hắn bệnh mà lấy mạng hắn, khó bảo toàn hắn sẽ không chạy ra tìm đường sống. Nghĩ đến đây, Lương Thích lòng nóng như lửa đốt, nề hà Dương Phàm lại ở trong tay người khiết đan, vô hình chung là tương đương có hơn một tầng bảo hộ, hắn căn bản không làm gì được Dương Phàm. Càng nghĩ, Lương Thích thầm nghĩ đem tin tức này cấp tốc báo cho nhị công tử, do công tử định đoạt. Nhưng hắn lại lo lắng người khiết đan giống như thường ngày cướp lương thảo sẽ bỏ đi, khi đó binh hoảng mã loạn hắn liền không thể nào tìm kiếm tung tích Dương Phàm. Làm người ta kỳ quái là, lúc này đây người khiết đan không ngờ không có lập tức rời khỏi, lúc chiều phí mặt lại triệu tập thân sĩ trên trấn kêu bọn họ chuẩn bị phòng cho mình và tướng sĩ vào ở, xem bộ dạng như vậy là muốn ở trấn trên ở vài ngày, Lương Thích trong lòng mừng thầm, liền vội lặng lẽ an bài nhân thủ chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm trốn ra, đi Trác Châu hướng nhị công tử báo tin. Người khiết đan không phải là không muốn nhanh chóng rời đi, mà là đi không. gocchuyenaudio.com được nữa, người khiết đan đi không được cũng không phải là bởi vì Võ Du Nghi đột nhiên vòng lại, chủ động xuất binh tiến đến bao vây tiễu trừ, mà là bởi vì vô thượng khả hãn Lý Tận Trung của bọn họ bệnh tình nguy kịch rồi. Lý Tận Trung lần trước trúng nhất tên bắn lén trên lưng, tuy rằng đúng lúc đắp thảo dược băng bó miệng vết thương, nhưng tổn thương cũng không có khỏi hẳn. Hắn dù sao cũng là lão nhân hơn 60 tuổi, tốc độ thân thể bình phục xa không kịp trung niên nhân, hắn chúng tên còn chưa khỏe hẳn, liền lại mang binh rời núi lần nữa chinh chiến Hà Bắc. Lúc này trong lúc hành quân, vết tiễn thương trên lưng hắn liền vỡ toang, lúc này đúng là mùa hạ nóng bức, ngựa chiến trong quân, nơi nơi chinh chiến, vết tiễn thương lại không được trị liệu tốt, rốt cục gây thành họa lớn chí mạng. Kỳ thật Lý Tận Trung cũng biết rõ thương thế của mình, tuy nhiên, trong quân không có lương thực lại là khả hãn, nhất định phải cầm binh xuất chiến, giải quyết vấn đề lương thực. Vì để tránh cho dao động quân tâm, hơn nữa hắn lúc ấy đang bề bộn cùng Hề Nhân nghị minh, cho nên đối với thương thế của mình, hắn vẫn giữ kín không nói ra. Lý Tận Trung lê thân thể thương bệnh chinh chiến tứ phương, thân thể sớm là nỏ mạnh hết đà, lần này tấn công Trác Lộc Thành, Lý Tận Trung bật người dưới thành tự mình đốc chiến, mặt trời nóng chói chang, một lão nhân thân kiện khang khỏe mạnh cũng chịu không nổi lâu, huống chi là hắn, Trác Lộc Thành này đánh hạ, Lý Tận Trung vừa mới tiến tới cửa thành, liền trước mắt tối sầm, ngã ngựa hôn mê. Thương thế của hắn chỉ có số rất ít vài người biết, đại nguyên soái Tôn Vạn Vinh liền là một trong số đó, vừa thấy khả hãn ngất, Tôn Vạn Vinh âm thầm kinh hoàng, vội vàng cứu lên Lý Tận Trung, tạm thời an trí ở một gia đình giàu có, đối ngoại chỉ có công bố khả hãn bị cảm nắng hôn mê, không dám chút nào lộ ra chân tướng, âm thầm lại lặng lẽ hỏi thăm danh y bổn thành, để cứu trị. Dưới loại tình huống này, bọn họ đương nhiên không thể lập tức rời đi, người khiết đan liền chiếm cứ Trác Lộc lúc này đóng trại. Người khiết đan ở quân trước mặt đường có ưu thế binh lực, sở trường lớn nhất chính là bọn họ có tính cơ động, hiện giờ đi cũng đi không được, khả hãn thương thế lại không dám công bố ra ngoài, Tôn Vạn Vinh không khỏi lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Võ Mai Nghi có duy nhất một chi lực lượng cơ động đã phái đi Lư Long, hiện tại còn chưa có trở lại, sau khi biết được ở Trác Lộc xuất binh tới Trác Lộc, hắn lo lắng Hề Nhân sẽ theo sau lưng của hắn mà công kích, theo thành tự thủ lại mang tiếng thấy chết mà không cứu được chi, Võ Bỉ Nghi và Tôn Vạn Vinh làm một đôi anh không ra anh, em không ra em, đồng dạng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cách chương.